Years ago, while at the beach,
cách đây nhiều năm khi đang ở trên bãi biển với gia đình, tôi thấy các dấu hiệu và cờ cảnh báo về một luồng nước chảy xiết từ bờ biển vào vùng nước xoáy sâu. Dù tôi không thấy được với đôi mắt không thành thạo của mình, các nhân viên cứu đắm có thể phát hiện dễ dàng từ một cây tháp canh gần đó rằng luồng nước chảy xiết đó rất nguy hiểm đối với tất cả những người rời khỏi vị trí an toàn ở bờ biển và bước xuống nước. Tôi nhớ đã tự mình biện luận, tôi là một người bơi giỏi, bơi lội sẽ là cách rất tốt để tập thể dục, tôi sẽ được an toàn trong vùng nước nông. Tôi lờ đi những lời cảnh báo đó và cảm thấy tự tin theo offset đoán của mình. Tôi bước xuống nước, thích thú bơi lội, cho khoan khoái. Vài phút sau, tôi nhìn lên để xác định vị trí gia đình mình trên bãi biển gần đó, nhưng bãi biển đã không còn ở gần đó nữa. Luồng nước đánh lừa tôi như đã cảnh báo. Quân chợt lấy tôi và nhanh chóng kéo tôi ra khỏi chỗ gia đình của mình. Vì lúc đầu có lòng tự tin rồi sau đó tuyệt vọng, tôi đã cố gắng bơi về phía bờ biển. Nhưng luồng nước khắc nghiệt đã kéo tôi ra xa hơn vào trong vùng nước sâu thẳm và xoáy mạnh hơn. Tôi trở nên kiệt sức và bắt đầu nghẹt thở vì uống nhiều nước. Việc chết đuối có thể trở thành sự thật rồi. Cuối cùng, không còn sức nữa, tôi hoảng hốt kêu cứu. Nhiệm màu thay, dường như có một người cứu đắm lập tức đến bên tôi. Tôi không biết rằng cậu ấy đã theo dõi tôi khi tôi đi xuống nước. Cậu ấy biết luồng nước sẽ cuốn lấy tôi và biết sẽ cuốn tôi đi đâu. Bằng cách tránh luồng nước, cậu ấy bơi xung quanh và chỉ ở cách xa chỗ tôi đang vùng vẫy một chút, rồi kiên nhẫn đợi đến khi tôi kêu gọi giúp đỡ. Vì quá yếu để bơi vào bờ một mình, nên tôi rất biết ơn người cứu đắm đã giúp tôi. Nếu không có cậu ấy giúp đỡ, thì tôi có thể đã không trở lại được với gia đình của mình. Ngày hôm đó, tôi đã lựa chọn một điều thật tồi tệ có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng đối với tôi và gia đình. Vì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cân nhắc ân tứ về sự lựa chọn, nên tôi cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ giúp mỗi người chúng ta đánh giá những điều mình đang lựa chọn. Vì tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson đã dạy, tôi không thể nhấn mạnh một cách đầy đủ rằng những quyết định xác định số mệnh. Các anh chị em không thể chọn những quyết định mang tính chất vĩnh cửu mà không có những kết quả vĩnh cửu. Mỗi anh chị em là một người con trai hay con gái linh hồn yêu dấu của cha mẹ thiên thượng. Các anh chị em có một thiên tính và một số mệnh thiêng liêng. Trong cuộc sống tiền dương thế của mình, các anh chị em đã học cách yêu thích lẽ thật. Các anh chị em đã chọn những điều đúng đắn mang tính chất vĩnh cửu. Các anh chị em biết rằng ở nơi trần thế này đây, sẽ có những hoạn nạn và nghịch cảnh, buồn phiền và đau khổ, thử thách và gian nan để giúp mình tăng trưởng và tiến bộ. Các anh chị em cũng biết rằng mình có thể tiếp tục chọn những điều đúng, hối cải khi chọn lựa sai và thụ hưởng cuộc sống vĩnh cửu của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Tiên tri Lehi đã dạy gì về sự lựa chọn? Ông đã dạy rằng chúng ta được tự ý lựa chọn sự tự do và cuộc sống vĩnh cửu qua đấng trung gian vĩ đại của tất cả loài người, hay là họ muốn lựa chọn cảnh tù đày và sự chết dưới xiềng xích và quyền hành của quỷ dữ. Rồi ông giải tiếp, các con hãy hướng về đấng trung gian vĩ đại ấy. Các con hãy nghe theo những lệnh truyền của Ngài, hãy trung thành gìn giữ những lời của Ngài, và hãy chọn lựa cuộc sống vĩnh cửu. Trong những điều chúng ta chọn để nghĩ đến, cảm nhận và thực hiện, các anh chị em và tôi có đang chọn cuộc sống vĩnh cửu không? Mấy đứa cháu của chúng tôi đang học được rằng khi lựa chọn một điều, chúng cũng chọn hậu quả của điều ấy nữa. Mới vừa đây một trong số các cháu gái 3 tuổi của chúng tôi không chịu ăn tối. Mẹ nó giải thích, bây giờ là gần đến giờ đi ngủ rồi. Nếu con chịu ăn tối thì con sẽ được ăn món kem tráng miệng. Nếu không chịu ăn tối thì con sẽ phải đi ngủ bây giờ và không ăn kem. Con sẽ chọn điều gì? Cháu gái của tôi nói rành mạch, con muốn chọn điều này, chơi và chỉ ăn kem và không đi ngủ. Thưa các anh chị em, chúng ta có mong muốn chỉ có thể chơi, ăn kem, không bao giờ đi ngủ, và bằng cách nào đó tránh được những hậu quả như tình trạng suy dinh dưỡng và kiệt sức không? Trong thực tế, chúng ta chỉ có hai điều lựa chọn. Mỗi điều đều mang lại những kết quả vĩnh cửu, chọn noi theo đấng cứu rỗi của thế gian, và như vậy chọn cuộc sống vĩnh cửu với Thượng Đế, hoặc chọn đi theo thế gian, và như vậy chọn tự tách rời vĩnh viễn khỏi Thượng Đế. Chúng ta không thể thành công trong việc chọn sự an toàn của tính ngay chính lẫn những nguy hiểm của thế giới vật chất. Việc bơi lội trong thế giới vật chất có thể dường như vô hại, nhưng việc bơi lội cho khoan khoái của tôi thì cũng vậy. Giống như luồng nước mà có thể đã thay đổi chiều hướng của cuộc sống gia đình tôi, thì luồng vật chất thế gian ngày nay, những triết lý lừa đảo, những lời giảng dạy sai lạc và điều vô luân tràn lan mạnh mẽ đang tìm cách lôi kéo chúng ta, cũng như vĩnh viễn tách rời chúng ta ra khỏi gia đình mình và Cha Thiên Thượng. Các vị tiên tri tiên kiến và mặc khải tại thế của chúng ta đều thấy được lẫn tìm cách cảnh cáo chúng ta về những khuyên hướng của thế gian đầy nguy hiểm, nhưng thường rất tinh vi đang đe dọa chúng ta. Họ trìu mến mời gọi, khuyến khích giảng dạy, nhắc nhở và cảnh cáo chúng ta. Họ biết rằng sự an toàn của chúng ta tùy thuộc vào việc chọn lựa tuân theo những hiểu biết đạt được trong việc học thánh thư và cầu nguyện hàng ngày, sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và lời khuyên dạy của các vị tiên tri. Họ biết rằng chỉ có sự an toàn và niềm vui tột bậc nơi đấng cứu rỗi, Chúa Giêsu Kitô và qua Ngài, cũng như sống theo phúc âm của Ngài mà thôi. Ngài phán, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Trong thời gian hậu Xô Viết của nước Nga đầy nghịch cảnh và đau khổ, Anatoly và Svetlana Reznikov chọn sự ngay chính thay vì thế giới vật chất. Sau khi gia nhập giáo hội, họ bị ngược đãi. Anh ấy bị xuống chức ở sở làm. Họ dũng cảm nghĩ, bây giờ chúng ta có nhiều thời giờ hơn để phục vụ Thượng Đế. Họ nhiều lần nhận được những lời nói hăm dọa, nhưng họ chọn sống cuộc sống đặt phúc âm làm trọn tâm. Anh cả Anatoly Reznikov được kêu gọi với tư cách là thầy 70, có thẩm quyền giáo vùng đầu tiên nước Nga. Qua những điều lựa chọn của mình, vợ chồng Reznikov tiếp tục chọn cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta đều gặp nghịch cảnh, chúng ta đều gặp cám dỗ, chúng ta đều làm điều lầm lỗi. Không bao giờ quá khó hay quá trễ để chọn những điều đúng. Sự hối cải là một trong số những lựa chọn đúng đắn và quan trọng. Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf đã dạy, những sai lầm nhỏ và nếu chỉ đi chệch đường một chút khỏi giáo lý phúc âm của Chúa Giêsu Kitô có thể mang lại những hậu quả đáng buồn vào cuộc sống của chúng ta. Do đó, điều rất quan trọng cho chúng ta là phải trở nên có kỷ luật tự giác đủ để được sửa đổi sớm và kiên quyết để có thể trở về con đường ngay chính, cũng như không chờ đợi hay hy vọng rằng bằng cách nào đó những sai lầm ấy sẽ tự sửa đổi. Chúng ta càng trì hoãn việc sửa đổi của mình càng lâu, thì càng cần nhiều thay đổi và sẽ cần thời gian lâu hơn để trở về con đường ngay chính, thậm chí đến mức tai họa có thể xảy đến. Cánh tay thương xót của đấng cứu rỗi luôn luôn giang rộng đối với mỗi người chúng ta. Khi chân thành và hoàn toàn hối cải, chúng ta có thể hoàn toàn được tha thứ đối với các lỗi lầm của mình, và đấng cứu rỗi sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng ta nữa. Khi đánh giá những sự lựa chọn của mình và hậu quả của chúng, các anh chị em có thể tự hỏi, tôi có đang tìm kiếm sự hướng dẫn thiêng liêng bằng cách học thánh thư và cầu nguyện hàng ngày không? Hoặc tôi đã chọn bận rộn hay thờ ơ để không dành ra thời giờ để học hỏi lời của Đấng Kitô và giao tiếp với Cha Thiên Thượng? Tôi có đang chọn tuân theo lời khuyên dạy của các vị tiên tri tại thế của Thượng Đế không? Hay là tôi đang đi theo con đường của thế gian và chống lại lời khuyên dạy của các vị tiên tri? Tôi có đang tìm kiếm sự hướng dẫn hàng ngày của Đức Thánh Linh đối với điều tôi chọn để suy nghĩ, cảm thấy và thực hiện không? Tôi có thường xuyên tìm đến phụ giúp, phục vụ hay giúp giải cứu những người khác không? Các anh chị em thân mến, số mệnh vĩnh cửu của các anh chị em sẽ không phải là kết quả của cơ hội, mà là của sự lựa chọn. Không bao giờ là quá trễ để bắt đầu lựa chọn cuộc sống vĩnh cửu. Tôi làm chứng rằng, nhờ vào kế hoạch hạnh phúc vĩ đại của Cha Thiên Thượng, mà mỗi người chúng ta có thể được hoàn hảo qua sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Với gia đình mình, chúng ta có thể sống vĩnh viễn với Cha Thiên Thượng và nhận được niềm vui trọn vẹn. Tôi làm chứng về những điều này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.